Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không có thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết là lời người làm chứng về tôi là lời của sự thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan nữa. Đó là những việc Chúa Cha đã giao phó cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tới người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Thánh Kinh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông đã không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha đâu. Có kẻ sẽ tố cáo các ông, đó chính là ông Môi-sen, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-sen thì hẳn các ông cũng tin vào tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta mới vừa được nghe lại bài tường thuật về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và một số người Do Thái, cách riêng là những người Pha-ri-sêu và tư tế. Cuộc tranh luận đã xảy ra sau khi dân chúng đã được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu thực hiện ngay giữa các ông, cách riêng là sau khi đã chữa lành cho một người bệnh nặng nằm ở gần bờ suối Bê-đa-ta. Phép lạ đã xảy ra trong ngày Sa-bát, ta biết rõ. Nhưng đối với những con người Pha-ri-sêu thì đó lại là một công việc phá lề luật không giữ ngày Sa-bát, và là một cớ để cho các ông vấp phạm. Nếu chúng ta có dịp tham dự thánh lễ hôm nay và nghe lại bài đọc 1 trích từ sách Xuất Hành, ta sẽ thấy điểm nổi bật, và điểm nổi bật đó cũng là tựa đề chúng ta chia sẻ hôm nay, bởi vì cả hai bài đọc hôm nay đều nói về một mẫu số chung, đó là niềm tin của mình. Thế nên trong một vài 30 phút ngắn gọn hôm nay, xin phép để cho tất cả chúng ta cùng nhau suy gẫm và chia sẻ về cái mà chúng ta đang có nhưng lại rất nhiều khi coi đó nhưng không vậy, đó là món quà của niềm tin. Trong bài đọc 1 của sách Xuất Hành đã tường thuật lại việc ông Môi-sen đã từ chân núi Sinai đi xuống, và khi ông đi xuống với thập điều, có nghĩa là 10 điều răn trong tay, thì ông thấy ở dưới núi là một biến cố loạn luân và là một sự lộng ngôn đụng chạm đến Thiên Chúa. Ta thấy câu chuyện là ông Môi-sen trong những ngày ở trên núi Sinai để đàm đạo với Thiên Chúa và lãnh nhận 10 điều răn, thì ở phía dưới dân chúng bắt đầu đòi A-a-rôn, nói rằng hãy làm cho chúng tôi một Thiên Chúa nào đó để chúng tôi có thể tin kính và chúng tôi có thể thờ lạy. Thế rồi họ mới tự động lấy vàng, lấy bạc, lấy nhẫn, lấy bông tai bỏ lại với nhau, và rồi đúc thành một con bê, con bò bằng vàng. Và rồi họ đặt giữa dân chúng, bắt đầu dân chúng nhảy thờ lạy con bò làm bằng tay, làm bằng vàng. Thiên Chúa biết điều đó, cho nên đã sai Môi-se xuống. Và khi Môi-se xuống thì ông đã tức giận. Và không phải chỉ Môi-se tức giận, Thiên Chúa cũng rất tức giận và rất buồn lòng đối với những con người mà chính Ngài đã ra tay cứu giúp, đem ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, đưa qua biển đỏ, đưa qua thời gian của trong sa mạc. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ngay giữa dân chúng mà bây giờ họ lại quay lưng làm nên một Thiên Chúa bằng vàng, bằng con bò để mà thờ lạy. Quả thực đây là một sự lộng ngôn không phải là nhỏ. Cuối cùng ra ta hỏi, với biết bao nhiêu chuyện Thiên Chúa đã làm trước mặt dân chúng, thì bây giờ niềm tin của họ đâu? Chẳng lẽ ông Môi-se vắng có đôi ba ngày, chẳng lẽ chỉ vì họ không thấy được một Thiên Chúa mà họ bỏ đi niềm tin? Với tất cả những gì họ đã thấy tận mắt, sờ được tận tay hay sao? Cho nên vấn đề tin không phải là một chuyện dễ. Không phải ta cứ thấy được những phép lạ Chúa làm mà ta tự động ta tin đâu. Chưa chắc. Có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nhiều cái thực sự đó là bàn tay của Thiên Chúa nhúng vào lịch sử của con người và của riêng mỗi người chúng ta. Nhưng ta lại không cho đó là một niềm tin, không cho đó là sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng chỉ đơn thuần là những ngẫu nhiên nó xảy ra trên thế giới. Cho nên chúng ta đã coi niềm tin như một món quà, nó đến và rồi coi nó nhưng không vậy, ta không trân quý nó. Bài đọc 2 trong Phúc Âm của Thánh Gioan ta cũng biết rất rõ. Những người Do Thái tư tế và biệt phái chất vấn Chúa Giêsu ngay sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ chữa cho một con người liệt ở bên bờ sông Bê-đa-ta. Và chỉ vì Chúa Giêsu làm trong ngày Sa-bát mà họ đã tấn công Chúa Giêsu. Mà tôi nghĩ rằng không phải vì vấn đề đã phá luật Sa-bát mà họ tấn công Chúa Giêsu đâu. Không có. Cội rễ và căn nguyên đó là họ không có niềm tin. Họ không thể tin được, mặc dầu mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe và tay của họ đã sờ đụng chạm đến được một Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt và thực hiện bao nhiêu chuyện lạ lùng giữa các ông. Các ông không muốn tin. Những chuyện này làm cho chúng ta phải suy gẫm lại niềm tin của chính mình. Vẫn biết rằng là những chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô, chúng ta bù đắp cho nhau những yếu đuối về lĩnh vực của đức tin. Nhưng dù thế nào thì đức tin của mỗi người chúng ta vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc cứu rỗi. Chính Thiên Chúa cũng không thể cứu chúng ta được nếu chúng ta không mở rộng tâm hồn để bước vào thế giới của Thiên Chúa, bước vào thế giới của vô hình, bước vào thế giới của niềm tin. Thánh Giacôbê đã nói rằng đức tin của chúng ta không có việc làm là đức tin chết. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh tự do cho một sự lựa chọn kiên quyết mang chiều kích thiêng liêng. Bởi vì khi chúng ta tin, có nghĩa là chúng ta dám nói với Thiên Chúa và anh chị em rằng tôi đã có một mối liên hệ thân thiết với Thiên Chúa, và dù mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe, hay tay của tôi không thể đụng chạm được giống như các tông đồ khi xưa, thì chúng tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa ở đó. Và niềm tin đó nó giúp cho chúng ta có khả năng để bước ra khỏi thế giới hữu hình giới hạn này và bước vào thế giới thần linh vô hình của Thiên Chúa. Chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ long trọng mừng lễ đại phục sinh, biến cố có 102 trong lịch sử của ơn cứu độ chúng ta. nếu ta nói rằng đời mình đã đặt trót niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, thì chắc hẳn ta phải có một sự thay đổi nào đó liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Và ở đây xin phép được đưa ra ba lĩnh vực khá quan trọng để chúng ta cùng nhau suy gẫm và tự xét mình. Thứ nhất, đó là hành vi của chúng ta. Người nói rằng mình tin vào con một Thiên Chúa mà hành vi lại đi ngược lại với những giá trị của tin mừng, thì quả thực niềm tin ấy vẫn chưa được trọn vẹn. Ta có thể đọc kinh rất nhiều, đi lễ nhiều, nhưng nếu tâm hồn vẫn còn nuôi những cơn giận hờn, ghen ghét, lên án, trả thù, thì quả thực ta đang lừa dối chính mình. Giáo hội chúng ta vẫn dạy rằng một cách để chứng minh niềm tin của chúng ta, thì đức tin ấy chắc chắn phải được sinh hoa kết trái nơi những công việc mình làm. Nếu không thì đó chỉ là một niềm tin suông mà thôi. Ta thấy đó trong bài đọc 1, dân Do Thái tưởng rằng họ có niềm tin ngay từ thuở ban đầu, bởi vì họ đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm từ trong Ai Cập ra tới sa mạc đến núi Sinai. Nhưng cuối cùng ra, họ vẫn coi Thiên Chúa không hơn không kém chỉ bằng một con bò vàng. Những hành động đó cho biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn họ chưa có niềm tin nơi Thiên Chúa ra vẻ. Thứ hai, đó là thái độ của chúng ta. Có những người tuy bề ngoài làm những việc thiện hoặc đạo đức, nhưng tấm lòng hay thái độ vẫn còn khép kín, thì đó cũng chưa phải là niềm tin chân thật nơi Chúa Kitô đâu. Tin vào Thiên Chúa đòi hỏi một sự thay đổi từ thái độ đến hành vi việc làm. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã khuyên ta rằng anh em hãy có tâm tư như đã có nơi Đức Giêsu Kitô, rằng Ngài tuy phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không giành cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hủy mình ra không. Philippe đoạn 2 câu 6. Và lĩnh vực thứ ba cũng là lĩnh vực cuối cùng chúng ta cần để ý đến, đó chính là niềm tin của chúng ta. Sự thay đổi nơi hành vi và thái độ sẽ không thể thực hiện được khi cả con người chúng ta chưa được thay đổi. Và niềm tin của chúng ta không thể vững chắc và không thể nói được, không thể chứng minh được nếu cuộc đời của chúng ta chưa được thay đổi. Bởi vì khi chúng ta tin là chúng ta chấp nhận một sự thay đổi nào đó, mà đã là thay đổi thì chúng ta phải chịu những thiệt thòi, những sự không cảm thấy yên ổn trong cuộc đời. Bởi vì khi thay đổi có nghĩa là chúng ta phải đi ra một nơi khác, khi phải ra khỏi con người của mình để bước vào thế giới của anh chị em, bước vào thế giới của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đang sống vào những giai đoạn cuối của mùa chay, và ước vọng của Thiên Chúa cũng như ước mơ của giáo hội trong mùa chay thánh này không gì khác là mời chúng ta hãy căng tân lại niềm tin của mình, để ước mong qua niềm tin ấy chúng ta cũng sẽ được biến đổi trở nên những con người mới. Ước mong những ngày còn lại trong mùa chay sẽ từ từ biến đổi tận gốc rễ nơi con người của mỗi chúng ta. Và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria cũng như qua lời chuyển cầu của tất cả các vị thánh, các thánh bổn mạng của chúng ta, xin cho niềm tin của chúng ta mỗi ngày một sâu thẳm và vững chắc nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.